nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học về nếp sống siêu nhiên và chữa bệnh nhờ ân tứ Thánh Linh. Phần thứ 3, người dạy là Mục sư A.L. Gill.
We want to welcome you as we continue our study together on supernatural living and healing through the gifts of the Holy Spirit.
Một lần nữa chúng tôi chào mừng quý vị trở lại với loạt bài Nếp sống siêu nhiên và chữa bệnh nhờ ân tứ Thánh Linh.
In lesson 3, we're going to learn how to operate in these vocal gifts of the Holy Spirit.
Trong bài học số 3, chúng ta sẽ học cách làm sao để có thể sử dụng ân tứ Thánh Linh qua ngôn ngữ, lời nói.
That is the gift of tongues, the interpretation of tongues, and the gift of prophecy.
Tức là ân tứ nói tiếng lạ, ân tứ thông dịch tiếng lạ và
tongues provides us as spirit-filled believers with a supernatural prayer language.
Và ân tứ nói tiên tri, ân tứ nói tiếng lạ, tức là một loại ngôn ngữ thiêng liêng để giúp chúng ta cầu nguyện với Chúa.
Paul wrote to the Corinthians in 1 Corinthians 14, beginning in verse 13.
Sứ đồ Phaolô viết cho hội thánh tại Corinto trong thư thứ nhất, trong chương số 14 như sau.
1 Corinthians 14, verses 13 through 15.
Thư Corinto thứ nhất, chương 14, câu 13 đến 15.
Therefore, let him who speaks in a tongue pray that he may interpret.
Bởi đó, kẻ nói tiếng lạ, hãy cầu nguyện để được thông giải tiếng ấy.
For if I pray in a tongue, my spirit prays.
Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ, thì tâm thần tôi cầu nguyện.
But my understanding is unfruitful.
Nhưng trí khôn tôi lơ lửng.
What is the result then?
Vậy thì tôi sẽ làm thế nào?
I will pray with the spirit and I will also pray with the understanding.
Tôi sẽ cầu nguyện theo tâm thần nhưng cũng cầu nguyện bằng trí khôn.
I will sing with the spirit and I will also sing with the understanding.
Tôi sẽ hát theo tâm thần nhưng cũng hát bằng trí khôn.
When I pray in the spirit,
khi tôi cầu nguyện bằng tâm thần,
I enter into an exciting new dimension of prayer in my life.
Thì tôi bước vào một lĩnh vực cầu nguyện mới trong đời sống của tôi.
My prayer life is no longer limited to my limited understanding.
Thì khi đó, đời sống cầu nguyện của tôi không phải chỉ có giới hạn ở trong cái sự hạn hẹp của ngôn ngữ.
My understanding may be unfruitful.
Và cho dù trí khôn của tôi có thể bị lơ lửng.
There are times I just don't know how to pray about something.
Bởi vì có những lúc mà chính tôi cũng không biết sẽ phải cầu nguyện như thế nào.
But when I pray in the spirit, the Holy Spirit prays through my spirit.
Nhưng khi tôi cầu nguyện theo tâm thần, thì chính Đức Thánh Linh cầu nguyện cho tâm linh của tôi.
And when the Holy Spirit prays, it's always in perfect agreement with the will of the Father.
Và chúng ta biết một điều chắc rằng, khi Đức Thánh Linh cầu nguyện cho chúng ta, thì Ngài cầu nguyện đúng theo ý muốn thánh khiết của Đức Chúa Trời.
When I pray in the Spirit, I pray with all the knowledge and understanding and the wisdom of God Himself.
Và khi đó thì tôi có thể cầu nguyện với tất cả những sự hiểu biết, với tất cả những sự khôn ngoan, trọn vẹn của Đức Chúa Trời.
Because when I pray in the Spirit, a miracle is taking place in my mouth.
Vì khi tôi cầu nguyện bằng Đức Thánh Linh, thì một phép lạ xảy ra trong miệng lưỡi tôi.
The Holy Spirit is praying through my spirit.
Vì chính lúc đó, Đức Thánh Linh cầu nguyện qua tâm linh của tôi.
It's coming through my spirit.
Và qua tâm linh của tôi.
And it's not limited to my understanding.
Chứ không phải là bị giới hạn bởi sự hiểu biết.
But the spirit
trí khôn
is praying.
Của tôi, nhưng chính Đức Thánh Linh, chính tâm linh tôi cầu nguyện.
The Holy Spirit himself is praying through my spirit.
Chính Đức Thánh Linh cầu nguyện qua tâm linh của tôi.
In Romans chapter 8, verse 26 and 27.
Trong thư Roma chương 8, câu 26 và 27.
Paul wrote to the Romans.
Sứ đồ Phaolô viết cho các tín hữu tại Roma.
Here in Romans 8, 26 and 27.
Trong thư Roma chương 8, câu 26 và 27.
Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses.
Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta.
Do you know the Holy Spirit will help you in your weakness?
Quý vị có biết là Chúa Thánh Linh giúp đỡ cho quý vị trong lúc trong sự yếu đuối của quý vị không?
Sometimes I feel so inadequate to pray about something.
Nhiều khi chính tôi cũng cảm thấy mình yếu đuối không có đủ sức để cầu nguyện về một vấn đề nào đó.
For he goes on to say, for we do not know what we should pray for as we ought.
Và sứ đồ Phaolô viết tiếp, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng.
In my understanding, I don't know how to pray about that situation.
Trong cái trí khôn của tôi không biết sẽ phải cầu nguyện như thế nào trong cái hoàn cảnh như vậy.
But the Spirit himself makes intercession for us with groanings that cannot be uttered.
Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.
A miracle is taking place in my mouth.
Phép lạ đã xảy ra trong miệng lưỡi tôi.
When I pray in the Spirit,
khi tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ,
the Spirit Himself is praying.
Chính Đức Thánh Linh lúc bây giờ đang cầu nguyện.
In groanings that cannot be uttered with my natural understanding.
Bằng những sự thở than mà tôi không thể nào nói ra với sự trí khôn của tôi không thể hiểu được.
Now he who searches the heart knows what the mind of the Spirit is, because he makes intercession for the saints according to the will of God.
Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài, tức là Đức Thánh Linh, cầu thế cho các thánh đồ vậy.
When the Holy Spirit prays through my spirit,
khi Đức Thánh Linh cầu nguyện qua tâm linh của tôi,
it's always in perfect agreement with the will of God.
Thì luôn luôn thuận theo ý muốn thánh khiết của Đức Chúa Trời.
In James chapter 4 verse 3,
trong thư Gia Cơ chương 4 câu 3.
We can be sure when we're praying in the spirit that
chúng ta có thể biết chắc một điều là khi chúng ta cầu nguyện bằng Thánh Linh,
that we're not praying for wrong things.
Thì chúng ta không cầu nguyện không có cầu sai đâu.
Because in James 4:3,
vì trong thư Gia Cơ chương 4 câu 3.
He says you ask and do not receive because you ask amiss.
Ghi như thế này, anh em cầu xin mà không nhận lãnh được vì cầu xin trái lẽ.
Have you ever prayed about something by your own understanding and you didn't seem like you got any results?
Quý vị có bao giờ cầu nguyện và theo sự khôn ngoan, theo sự hiểu biết của mình và cuối cùng mình thấy nó không đi đến đâu không?
Maybe you have been asking amiss.
Có thể là vì quý vị đã cầu nguyện sai.
Maybe you've been asking according to your will and not according to the will of the Father.
Có thể là khi đó chúng ta cầu nguyện theo ý muốn của mình chứ không phải là cầu nguyện theo ý của Đức Chúa Trời.
But when we pray in the Spirit,
nhưng khi chúng ta cầu nguyện theo Thánh Linh,
the Spirit Himself prays,
thì chính Đức Thánh Linh cầu nguyện
through our spirit,
qua tâm linh chúng ta,
always in perfect agreement with the will of the Father.
Và khi đó bao giờ cũng thuận theo ý muốn tuyệt đối trọn vẹn của Chúa.
Often when we're praying in the Spirit,
thông thường khi chúng ta cầu nguyện bằng Thánh Linh,
when we pray in the Spirit, our mind is unfruitful.
Thì tâm trí, trí óc, trí khôn của chúng ta lơ lửng, chúng ta không hiểu.
But the Holy Spirit is praying.
Nhưng chính Đức Thánh Linh đang cầu nguyện.
And so we will begin to pray in the Spirit.
Và như vậy khi chúng ta cầu nguyện bằng Thánh Linh,
we don't understand what we're praying.
Thì chúng ta không biết chúng ta cầu nguyện gì.
I begin to pray.
Tôi bắt đầu cầu nguyện.
All of a sudden, my mind becomes fruitful.
Thì bất thình lình khi tôi đang cầu nguyện như vậy, thì bất thình lình tâm trí tôi tự nhiên hiểu ra.
And it's like the gift of interpretation of that tongue that I'm praying in the Spirit. All of a sudden, the interpretation will begin to come.
Và bất thình lình đây là lúc đó tôi được Chúa ban cho tôi cái ơn để mà thông giải tiếng lạ đó và tôi hiểu trong tâm trí của mình.
And I'll find myself praying all of a sudden for somebody that I hadn't even thought of.
Và thình lình khi đó tôi mới hiểu ra rằng tôi đang cầu nguyện cho một người mà trước đó tôi không hề nghĩ đến.
Oh Lord, I just pray for brother Jack and Grace as they're out there in the jungles of Burma right now.
Cho anh Jack và chị đó đang ở ngoài rừng rậm Phi Châu kia.
I thank you right now as they're under attack in their body, Lord, that you're strengthening by your spirit.
Họ đang bị bệnh tật trên cơ thể của họ, lạy Chúa, xin Chúa nâng đỡ sức khỏe của họ.
Oh, in the natural I didn't know.
Với trí khôn bình thường của tôi không biết được.
But all of a sudden, I'm praying now in my natural language.
Nhưng thình lình khi mà tôi cầu nguyện bằng ngôn ngữ thường của mình.
No longer is my understanding unfruitful.
Khi mà tôi được biết ra như vậy và tôi cầu nguyện bằng ngôn ngữ bình thường của mình thì tôi đã hiểu biết.
I'm praying by supernatural revelation.
Và khi đó tôi cầu nguyện bằng sự mặc khải mầu nhiệm của Chúa.
And I'm sending the word of God and I begin to speak the word of God into their lives.
Và khi đó thì bởi ơn của Chúa tôi bắt đầu nói ra những lời tiên tri của Chúa cho đời sống của họ.
I take the word of God, which is the sword of the Spirit, and begin to pray in the Spirit.
Tôi bắt đầu dùng lời của Chúa, tức là gươm của Đức Thánh Linh, và cầu nguyện bằng Đức Thánh Linh, cầu nguyện theo Thánh Linh.
Lord, I thank you that the angels encamp round about Jack and Grace right now.
Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì thiên sứ của Chúa đang cắm trại chung quanh những người bạn của chúng con.
Lord, I thank you that no weapon formed against them is going to prosper.
Và con cảm ơn Chúa vì không có một cái khí giới của kẻ thù nào có thể xâm phạm đến họ được.
I didn't know there was a problem in the natural.
Với trí khôn bình thường của tôi không biết có nguy hiểm đến với họ.
But I'm finding myself praying things now out loud that I didn't even know.
Nhưng mà bây giờ thì tôi thấy là tôi đang cầu nguyện cho những điều mà trước kia tôi hoàn toàn không biết gì cả.
Powerful things happen when we pray in the Spirit.
Những điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi chúng ta cầu nguyện bằng Thánh Linh.
I will pray in the Spirit.
Tôi sẽ cầu nguyện bằng Thánh Linh.
And then I will begin to pray with my understanding.
Và rồi tôi sẽ cầu nguyện bằng trí khôn.
Because my understanding does not remain unfruitful.
Bởi vì sau đó thì trí khôn của tôi sẽ không có phải là lơ lửng nữa.
But the revelation gifts of the Holy Spirit that we're going to study.
Những ân tứ của sự mặc khải của Chúa mà chúng ta sẽ học sau đây đó.
Will begin to be activated.
Sẽ bắt đầu tác dụng trong đời trong lòng tôi.
And it's like I'm interpreting that which I prayed in
the Spirit. Và khi đó thì tôi bắt đầu thông giải thích được những điều mà tôi đã cầu nguyện bằng tiếng lạ.
And I'm praying things in my natural language by supernatural revelation.
Và khi đó thì tôi dùng tiếng mẹ đẻ của mình, tiếng mà tôi hiểu có thể để cầu nguyện qua ân tứ của Chúa Thánh Linh.
Hallelujah.
Hallelujah.
In Ephesians 6:17 and 18.
Trong thư Ephesô chương 6, chúng ta xem thư Ephesô chương 6.
Paul wrote to the Ephesians in Ephesians 6:17 and 18.
Ephesians chương 6 câu 16 và 17.
We're to take the sword of the Spirit, which is the word of God.
Chúng ta sẽ phải lấy gươm của Đức Thánh Linh, tức là lời của Đức Chúa Trời, trong câu số 17.
I don't pray the problem anymore.
Tôi không cầu nguyện về những nan đề.
I used to pray the problem and there was no answer.
Tôi vẫn thường cầu nguyện cho những nan đề nhưng mà không bao giờ nghe được Chúa trả lời cả.
He didn't say to take the problem and pray.
Bởi vì Chúa không có dạy chúng ta hãy dùng nan đề để cầu nguyện.
He says to take the sword of the Spirit, which is the word of God, and begin to pray the word of God over their lives.
Nhưng Chúa bảo chúng ta hãy dùng lời của Chúa để cầu nguyện.
And take the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit.
Hãy cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin.
And I send the word and I speak the word of God.
Và khi tôi sai phái lời của Chúa, khi tôi phán ra, nói ra lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh.
The centurion said, speak the word only and my servant shall be healed.
Và khi cái người thầy đội nói là xin Chúa hãy phán một lời thì đầy tớ của tôi sẽ được lành mạnh.
So as we take and pray in the Spirit in our heavenly language.
Và khi mà chúng ta cầu nguyện bằng ngôn ngữ thiên thượng của Chúa.
The Spirit himself is praying.
Thì tức là chính Đức Thánh Linh cầu nguyện.
And then we begin to pray in our natural language.
Và sau đó chúng ta sẽ cầu nguyện bằng ngôn ngữ của mình.
And we'll be praying by supernatural revelation.
Và chúng ta sẽ cầu nguyện bởi sự mặc khải siêu nhiên của Chúa.
According to the will of God.
Theo như ý muốn của Đức Chúa Trời.
It won't be a scattershot. Shotgun prayer.
Thì không phải là chúng ta giống như là chúng ta cầu nguyện một cách không có mục đích nữa.
It'll have the accuracy of a high-powered rifle.
Nhưng mà nhắm vào mục đích và rất là chuẩn xác.
It'll be right on target by the Spirit of God.
Và trúng đích bởi vì quyền năng của Chúa hướng dẫn cho chúng ta.
Hallelujah.
Hallelujah.
And then God will speak to His people through supernaturally through the operation of the gift of tongues.
Và chính Đức Chúa Trời cũng dùng ân tứ nói tiếng lạ này để phán với lòng của chúng ta là những con cái của Ngài.
Or the interpretation of tongues or prophecy.
Hoặc là qua ân tứ thông dịch tiếng lạ hoặc là qua ân tứ nói tiên tri.
It says in 1 Corinthians 14:3.
Và trong thư Corinto thứ nhất chương 14 câu số 3.
But he who prophesies speaks edification, exhortation and comfort to men.
Còn như kẻ nói tiên tri thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi.
When we speak by the vocal gifts of the Holy Spirit.
thì chúng ta sử dụng ân tứ Thánh Linh qua lời nói để phục vụ Chúa.
The revelation gifts of the Holy Spirit that we're going to talk about in our next section will begin to be activated.
Thì khi đó cái loại ân tứ thứ hai, tức là loại ân tứ mà khải của Chúa, cũng sẽ bắt đầu tác dụng trong đời sống chúng ta.
And that which we speak will always bring edification, exhortation or comfort.
Và khi đó lời nói của chúng ta sẽ đem lại kết quả là gây dựng, khuyên bảo và yên ủi cho người nghe.
It will never put people down and put them under condemnation.
Sẽ không bao giờ mà nguyền rủa hay là chửi bới của người khác cả.
But that which we speak must be judged.
Nhưng mà những điều gì chúng ta nói ra cũng sẽ phải bị suy gẫm.
In 1 Corinthians 14:29,
để đoán xét trong Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 29 ghi như thế này.
Paul said that let two or three prophets speak and let the others judge.
Người nói tiên tri cũng chỉ nên hai hoặc ba người nói mà thôi, còn những kẻ khác thì suy xét.
You see, prophecy or our tongues or interpretation are subject to the fallibility of the vessel for which it's flowing or operating.
Vì thế chúng ta thấy các ân tứ này, ân tứ nói tiếng lạ, ân tứ thông dịch và ân tứ nói tiên tri đều bị ảnh hưởng bởi vì con người của chúng ta là con người vẫn còn có phạm tội.
We are never to receive a message in tongues, interpretation or prophecy with the same value that we receive the perfect inspired word of God.
Và sẽ không có bao giờ mà chúng ta tiếp nhận được những lời nói tiếng lạ hoặc là thông giải hoặc lời nói tiên tri mà hoàn toàn có giá trị một cách tuyệt đối như là lời của Chúa đây.
No, it's subject to the fallibility of the human vessel that is flowing through.
Bởi vì tất cả những lời đó được phán ra qua cái bình đất, tức là cái cơ thể, cái con người xấu xa vẫn còn tội lỗi của chúng ta đây. Chính vì vậy mà những lời nói của chúng ta phải bị suy xét.
When we get to the revelation gifts and the discerning of spirits.
Khi chúng ta đi đến những ân tứ khác là ân tứ về sự mặc khải và ân tứ nhận biết các thần.
We're going to learn how to judge a prophecy.
Thì khi đó chúng ta sẽ học làm sao để có thể nhận biết, suy xét.
Hallelujah.
Được các lời nói đó.
The gift of tongues,
trong ân tứ nói tiếng lạ,
is a supernatural vocal expression of inspiration given by the Holy Spirit.
Ân tứ nói tiếng lạ là một sự biểu lộ bằng lời nói qua giọng nói tự nhiên của ta khi được Thánh Linh cảm động.
But it uses our natural voice.
Và khi đó Chúa dùng cái giọng nói tự nhiên của chúng ta.
God will speak through our natural voice.
Chúa sẽ phán với chúng ta qua giọng nói của chúng ta.
But it comes by the Holy Spirit through our spirit by supernatural revelation.
Nhưng mà đến từ Đức Thánh Linh và qua sự mặc khải siêu nhiên của Chúa.
And through this gift of God will speak through tongues and the interpretation of tongues.
Và cái ân tứ này Chúa sẽ phán với chúng ta qua ân tứ nói tiếng lạ và ân tứ thông giải tiếng lạ.
The person that is speaking does not understand that language in which he is speaking.
Người nói tiếng lạ thì không hiểu được cái ngôn ngữ mà mình vừa mới nói đó.
Therefore, for effective communication to occur when God is speaking to his people through tongues.
Vì thế để cho có kết quả khi mà Đức Chúa Trời dùng một con cái của Ngài để nói tiếng lạ.
The gift of interpretation needs to accompany the gift of tongues.
Thì khi đó cũng phải có một ân tứ của sự thông giải tiếng lạ phải đi kèm theo với ân tứ nói tiếng lạ đó.
The interpretation of tongues.
Qua ân tứ thông giải tiếng lạ.
There is a communication by the Spirit.
Thì đó là một cái sự truyền đạt của Đức Thánh Linh.
When I'm praising God or praying to God, it doesn't need interpreting.
Khi tôi cầu nguyện với Chúa hoặc là tôi ca ngợi Chúa thì không cần phải ai thông dịch cả.
Because the Holy Spirit's praying and the Father understands.
Bởi vì chính Đức Thánh Linh đang cầu nguyện và đang ca ngợi và chính Đức Chúa Trời hiểu tất cả những điều đó.
But when God is speaking to his people through the gift of tongues.
Nhưng khi Đức Chúa Trời phán với những con cái của Chúa qua ân tứ nói tiếng lạ.
It always requires that it be accompanied by the gift of interpretation of tongues.
Thì bao giờ cũng đi kèm với ân tứ thông giải tiếng lạ.
So there would be communication.
Hầu cho khi những lời Đức Chúa Trời phán chúng ta có thể hiểu được.
So in 1 Corinthians chapter 14 verse 13.
Vì vậy trong Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 13.
1 Corinthians 14:13.
Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 13.
Therefore let him who speaks in a tongue pray that he may interpret.
Bởi đó, kẻ nói tiếng lạ hãy cầu nguyện để được thông giải tiếng ấy.
So you can pray that you can have that interpretation of tongues in operation.
Vì vậy, quý vị có thể cầu nguyện xin Chúa cho mình có ân tứ để thông giải tiếng lạ đó.
Lord, I just ask you to give me that interpretation.
Lạy Chúa, xin Chúa cho con có thể có ân tứ để có thể giải nghĩa cái lời tiếng lạ này. Và chắc chắn Chúa sẽ làm điều đó.
And all of a sudden there's a supernatural knowing on the inside.
Và chúng ta sẽ có được một cái sự thông hiểu mầu nhiệm của Chúa trong lòng chúng ta.
The gift of the interpretation of tongues is a supernatural showing forth by the Spirit.
Ân tứ thông dịch tiếng lạ là một cách biểu lộ siêu nhiên, siêu việt của Đức Thánh Linh, một cách thiêng liêng của Đức Thánh Linh.
It's an explanation or of the meaning of what God has spoken in the hearer's own language.
Và đó chính là cách giải thích của Đức Chúa Trời để cho bằng chính cái ngôn ngữ của cái người nói đó.
When a message has come through the vocal gift of tongues, then there is a supernatural showing forth or manifestation of the meaning of what has been spoken.
Khi Chúa dùng tiếng lạ để mà phát truyền một sứ điệp nào đó thì chính Chúa cũng dùng cái ngôn ngữ đó để có thể giải thích cái thông giải tiếng lạ đó.
It does not come to the natural mind.
Và tất cả những sự giải thích đó không phải đến từ trí khôn của loài người.
It comes by revelation by the Spirit of God through our spirit.
Nhưng đến bởi sự mặc khải của Chúa Thánh Linh cho tâm linh của chúng ta.
Now, God can speak to a message in tongues to one believer.
Chúa có thể dùng một sứ điệp để mà phán với qua ân tứ tiếng lạ cho một người.
And another believer may interpret that tongue.
Và một tín hữu khác sẽ thông dịch tiếng lạ đó.
Or you can give the message in tongues and also interpret.
Và trong một trường hợp khác cũng có thể là cùng cái người nói tiếng lạ thì chính người đó cũng thông giải.
But because the whole body is functioning as the Holy Spirit distributes,
nhưng vì chính Đức Thánh Linh là đấng phân phối tất cả những ân tứ đó cho hội thánh của Chúa.
We always give opportunity for the Holy Spirit to bring that interpretation through someone else.
Do đó mà chúng ta luôn luôn để cho Đức Thánh Linh có quyền tự do và chính Đức Thánh Linh sẽ kiểm soát cái việc.
How does the gift of the interpretation of tongues come?
Và như vậy thì cái ân tứ của sự thông giải tiếng lạ đó đến như thế nào?
Sometimes I just get an impression in my spirit.
Có nhiều khi chính tôi chỉ có một cái ấn tượng ở trong lòng mà thôi.
Perhaps like a little vision or I just see something in the spirit.
Có thể là một cái sự hiện thấy, một cái ấn tượng nào đó trong tâm linh của tôi mà tôi nhìn thấy.
All of a sudden there'll be a word in my spirit.
Rồi thình lình có một cái chữ hiện ra trong tâm linh tôi.
I don't know in my understanding the whole message.
Tôi không hiểu rõ cả tất cả sứ điệp trọn vẹn.
But I just have an impression.
Nhưng tôi chỉ có một ấn tượng mà thôi.
A thought that will come through my spirit.
Một ý tưởng đến trong tâm linh của tôi.
Where did that come from?
Và cái ý tưởng đó đến từ đâu?
Was that just my thought?
Có phải đó chỉ là ý tưởng của tôi mà thôi?
Or did it come by the Spirit of God?
Hay là đến từ Đức Thánh Linh?
And there will be a quickening by the Spirit in my spirit, and all of a sudden I'll just feel it coming up.
Có thể lúc đó là có một cái sự thúc đẩy của Đức Thánh Linh và đó hiện đến trong tâm trí của tôi.
Just a thought, an impression, or a little vision.
Có thể là một cái ý tưởng, một cái ấn tượng hoặc là một cái sự hiện thấy.
I don't receive that vision in full technicolor and see the whole thing.
Tôi không thấy tất cả mọi sự một cách trọn vẹn, một hình ảnh trọn vẹn đâu.
Just a little impression.
Chỉ là một cái ấn tượng rất nhỏ mà thôi.
Maybe a little fish hook.
Có thể chỉ là một cái móc câu.
Or a mountain.
Hoặc là một cái ngọn núi.
Or a river flowing.
Hoặc là một cái dòng sông.
I open my mouth.
Và tôi mở miệng ra.
Not knowing what I'm going to say.
Tôi vẫn không biết là mình sẽ nói gì.
He says, "Open your mouth wide, and I'll fill it."
Và Chúa bảo rằng hãy mở miệng ra.
You step out of the boat.
Thì ta sẽ bỏ đầy vô.
You feel it, a stirring in
your
spirit.
Thì chúng ta bước ra khỏi chiếc thuyền như là có sự thúc đẩy trong lòng.
And you begin to step out and to speak.
Và chúng ta bước ra và chúng ta bắt đầu mở miệng nói.
Oh, Brother Gil, what if I don't have but just one or two words?
Nhưng mà thưa ông, có thể lỡ tôi chỉ có một vài chữ mà thôi thì sao?
That's okay.
Cũng đâu có sao đâu.
That's the way we learn.
Đó là cách chúng ta học kia mà.
When a baby's learning to walk.
Khi mà một em bé bắt đầu chập chững bước.
His legs are wobbly.
Thì cái chân của nó khập khiễng.
But we can't stay in the crib until we know
how to walk.
Chúng
ta không thể nào cứ ở trong một cái giường của em bé hoài mà.
Or we'll be grown men and women still laying in the crib.
Rồi chúng ta sẽ lớn lên như một người lớn nhưng mà vẫn nằm trong cái giường.
We got to step out of the boat.
Chúng ta phải bước xuống khỏi cái thuyền.
We got to begin to walk.
Bắt đầu cất bước đi.
On the supernatural.
Bằng đời sống siêu nhiên
Hallelujah.
Của Chúa.
You see, open your mouth wide and I'll fill it.
Hãy mở miệng ra thì ta sẽ làm cho đầy.
And usually it's like a dam breaking.
Và thông thường thì giống như là một cái vỡ đê.
Like a breakthrough of the spirit begins to flow like a river.
Và quyền năng của Chúa sẽ trôi qua như một dòng sông.
And the minute I open my mouth and begin to speak, it'll just begin to flow.
Khi chúng ta mở miệng ra thì sẽ lời của Chúa sẽ trôi chảy qua miệng chúng ta.
When will I know when to stop?
Nhưng mà quý vị có thể thắc mắc như vậy khi nào thì tôi ngừng lại?
Well, all of a sudden you'll just feel that just stop.
Nhưng quý vị sẽ tự nhiên biết là mình sẽ phải cần ngừng lại và sẽ không có còn cái đó sẽ không có chạy không ra nữa.
And you'll know in the spirit.
Và trong lòng của quý vị biết.
But the more you do it, the more you'll be sensitive to the Holy Spirit.
Nhưng mà quý vị càng thực hành bao nhiêu thì quý vị sẽ càng ý thức được hành động của Chúa Thánh Linh nhiều hơn.
But remember, Brother Gill's ministry is afflicting.
Nhưng quý vị cần ghi nhớ rằng chức vụ của tôi đó là chức vụ làm đau đớn cho những người mà đang an nhàn.
Today I want all of you to get out of the boat.
Ngày hôm nay tôi muốn tất cả quý vị đều bước ra khỏi chiếc thuyền của mình.
Just an impression.
Chỉ cần một cái ấn tượng nhỏ.
Just a thought.
Một ý tưởng.
Begin to speak it out.
Thì hãy nói ra.
God will give a message in tongues.
Thì Chúa sẽ cho quý vị một sứ điệp bằng tiếng lạ.
You'll step out of the boat.
Rồi quý vị sẽ bước ra khỏi thuyền.
You'll know it's time to give an interpretation.
Quý vị sẽ biết khi nào thì thông dịch tiếng lạ.
Because someone has just spoken a message
in
tongues.
Nhưng mà có một người vừa mới nói ra một sứ điệp bằng tiếng lạ.
So that'll give you the faith to step out.
Thì quý vị sẽ có đức tin để bước ra.
And you'll just open your mouth.
Và quý vị cứ việc mở miệng.
And begin to speak.
Và bắt đầu nói.
And it'll begin to flow.
Thì lời sẽ tuôn tràn ra miệng của quý vị.
There's just that stirring in your spirit.
Và chỉ cần có một cái sự thúc đẩy trong lòng của quý vị.
Hallelujah.
Hallelujah.
Now there is a certain order that these gifts are to flow and operate when we come together in the church or in a fellowship, a meeting.
Khi chúng ta nhóm lại trong hội thánh với nhau thì cần có một cái thứ tự trong cái việc áp dụng những ân tứ thánh linh này.
Apparently at the church of Corinth they were all just speaking in other tongues and no one was interpreting.
Có lẽ tại hội thánh Corinto vào lúc bấy giờ thì tất cả mọi người đều nói tiếng lạ mà chẳng có ai thông dịch cả.
So in 1 Corinthians 14:27,
do đó mà trong thư Corinto thứ nhất chương 14 câu 27.
He said if anyone speaks in a tongue let there be two or at the most three each in turn and let one interpret.
Paulo ghi rằng ví bằng có người nói tiếng lạ chỉ nên hai hoặc ba người là cùng. Mỗi người phải nói theo lượt mình và phải có một người thông giải.
So we give a message in tongues.
Vì vậy chúng ta
then we give time for the interpretation to come.
Tiếng lạ và chờ đợi để có người thông giải.
And then maybe someone else will have a message in
và
tongues.
Rồi có thể có một người khác cũng sẽ có một sứ điệp bằng tiếng lạ.
And someone else will have an interpretation.
Rồi một người khác nữa cũng sẽ thông giải.
Maybe someone else have a message in tongues.
Rồi một người khác nữa có một sứ điệp bằng tiếng lạ.
And then someone will interpret.
Rồi một người nữa sẽ thông giải.
He says two or three at the most.
Kinh Thánh ghi rằng hai hoặc ba người.
Then we can move into the gift of prophecy.
Rồi sau đó chúng ta có thể bước đến ân tứ nói tiên tri.
In 1 Corinthians chapter 14 verse 19,
trong thư Corinto thứ nhất chương 14 câu 19.
And we'll also go to verse 28.
Và chúng ta sẽ xem tiếp trong câu 28.
He says in the church.
Phaolô ghi rằng trong hội thánh.
That is when we come together in church.
Khi chúng ta cùng nhóm lại với nhau trong hội thánh.
I would rather speak five words with my understanding that I may teach others also than 10,000 words in a tongue.
Thà tôi lấy 5 lời bằng trí khôn mình mà rao giảng trong hội thánh để được dạy bảo kẻ khác hơn là lấy 10,000 lời bằng tiếng lạ.
If there is no interpreter, let him keep silent in the church and let him speak to himself and to God.
Nếu mà không có ai, không có người nào thông dịch thì người đó hãy giữ yên lặng.
Apparently when they came together everyone was just speaking all the time in tongues and no one was interpreting and there was no communication from God to the church.
Chỉ nói với mình và với Đức Chúa Trời mà thôi. Và chắc chắn rằng điều đã xảy ra ở đó là rất nhiều người đã nói tiếng lạ mà không có ai thông giải, thành ra không có ai hiểu gì hết.
So if no one's there to interpret, just prophesy it out.
Vì vậy khi mà không có ai thông dịch cả thì hãy nói tiên tri.
In 1 Corinthians 14 verse 5.
Trong Corinto thứ nhất chương 14 câu số 5.
Here in 1 Corinthians 14:5 Paul wrote I wish you all spoke with tongues.
Paulo ghi rằng tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả.
So he wants the gift of tongues and the interpretation of tongues to function.
Vì vậy chúng ta biết Sứ đồ Phaolô muốn những tín hữu áp dụng ân tứ nói tiếng lạ và ân tứ thông giải.
But even more that you prophesy.
Nhưng tôi còn ước ao anh em nói tiên tri.
When we prophesy it out, it comes like the interpretation of tongues, but it comes without the tongues coming first.
Khi chúng ta áp dụng lời nói tiên tri, tức là chúng ta gần giống như là chúng ta thông giải, nhưng mà trước đó thì không có ai nói tiếng lạ cả.
He who prophesies is greater than he who speaks with tongues.
Người nói tiên tri là trọng hơn kẻ nói tiếng lạ.
Unless indeed he interprets that the church may receive edification.
Mà không giải nghĩa để cho hội thánh được gây dựng.
So you can give the message in tongues and you can interpret the tongue.
Vì vậy quý vị có thể nói tiếng lạ bằng sứ điệp bằng tiếng lạ rồi sau đó thông giải.
Or you can just prophesy it out.
Hoặc quý vị có thể nói tiên tri.
But it's of greater value to the church.
Nhưng sẽ có ích lợi hơn cho hội thánh.
It says he who prophesies is greater or of greater value to the church.
Trong này ghi rằng người nói tiên tri trọng hơn kẻ nói tiếng lạ mà không giải nghĩa.
Than he who just gives a message in tongues.
Người đó lời nói của người tiên tri.
Unless he interprets that tongue.
Thì sẽ quan trọng hơn, sẽ tốt hơn.
So it's or you can just begin to prophesy it out.
Còn nếu không thông giải thì cứ việc nói tiên tri ra.
Many times we move into the vocal expressions of the gifts of the Holy Spirit.
Nhiều khi chúng ta áp dụng ân tứ bằng ngôn ngữ của Chúa.
Through tongues and interpretation.
Qua lời nói tiếng lạ và qua sự thông giải tiếng lạ.
But then a higher level of anointing comes by revelation of the Holy Spirit.
Nhưng có một ân tứ cao hơn nữa, đó là qua sự mặc khải của Chúa.
And we will begin just to prophesy it out.
Và khi đó chúng ta cứ việc nói tiên tri ra.
In Joel chapter 2 verse 28.
Trong sách tiên tri Joel chương 2 câu 28.
Joel 2:28.
Sách tiên tri Joel chương 2 câu 28.
It shall come to pass afterwards that I will pour out my spirit upon all flesh.
Sau đó ta sẽ đổ thần ta trên cả loài xác thịt.
And your sons and daughters will prophesy.
Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri.
When the outpouring of the Holy Spirit comes,
khi Đức Chúa Trời đổ thần của Ngài,
He says your sons and your daughters will prophesy.
Chúa cho chúng ta biết các con trai và con gái sẽ nói tiên tri.
We'll speak in other tongues, interpret and prophesy.
Sẽ nói tiếng lạ, sẽ thông giải tiếng lạ và sẽ nói tiên tri.
And as Samuel said to Saul, the Spirit of the Lord will come upon you in power and you will prophesy with him and will be changed into a different person.
Như Samuel đã nói với Phaolô rằng thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên ngươi và ngươi sẽ nói tiên tri và ngươi sẽ được biến đổi thành một người mới.
The gift of prophecy is a supernatural, spontaneous expression of inspiration in a known tongue.
Ân tứ nói tiên tri là một sự ban cho của Chúa để giúp chúng ta có thể nói ra một sự mầu nhiệm của Chúa bằng ngôn ngữ của mình.
It will always strengthen, encourage and comfort those that are listening.
Và mục đích luôn luôn là để gây dựng, để nâng đỡ cho những người, cho những tín hữu xung quanh mình.
And it will always edify or build up the person or persons receiving the message.
Và luôn luôn gây dựng và giúp tăng trưởng cho những người nghe những lời tiên tri đó.
In 1 Corinthians 14 verse 3 and 4 again we read.
Chúng ta sẽ xem lần nữa trong thư Côrintô thứ nhất chương 14 câu 3 và câu 4.
1 Corinthians 14 verse 3 through 4.
Côrintô thứ nhất chương 14 câu 3 và 4.
He who prophesies,
còn như kẻ nói tiên tri,
speaks edification, exhortation and comfort to men.
Thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi.
He who speaks in a tongue edifies himself.
Kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình.
But he who prophesies edifies the church.
Song kẻ nói tiên tri gây dựng cho hội thánh.
How many of you know the church needs to be edified and built up
today? Bao nhiêu người chúng ta tin rằng hội thánh của Chúa cần được gây dựng và làm tăng trưởng ngày nay?
And through the operation of the gift of prophecy, the church is being edified and built up today.
Và Kinh Thánh cho biết qua ân tứ nói tiên tri, hội thánh của Chúa sẽ được gây dựng.
But when we prophesy, we're not speaking all the knowledge of God himself.
Nhưng khi chúng ta nói tiên tri, không phải là chúng ta nói ra tất cả những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời.
We speak in part and we prophesy in part.
Vì chúng ta chỉ nói tiên tri một phần nào mà thôi.
In 1 Corinthians 13:9,
Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 câu 9.
1 Corinthians 13:9 he says, "For we know in part and we prophesy in part."
Câu 9 ghi rằng, vì chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn.
And then we're to desire to prophesy.
Và vì vậy chúng ta cũng cần phải có sự nôn nóng và ước ao để có thể nói lời tiên tri.
In 1 Corinthians chapter 14.
Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 14.
In verse 1.
Và câu số 1.
It's Paul wrote, "Pursue love and desire spiritual gifts."
Chương 14 câu 1 ghi rằng, hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương, cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhất là sự ban cho.
But especially that you may prophesy.
Nhất là sự ban cho nói tiên tri.
Do you desire that you may prophesy?
Quý vị có ước ao có ơn nói tiên tri không?
He goes on to say in verse 5.
Và Phaolô cũng ghi tiếp trong câu số 5.
I wish you all spoke with tongues, but even more that you prophesy.
Tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả, song tôi còn ước ao hơn nữa là anh em nói tiên tri.
But he who prophesies is of greater value or greater than the one who speaks with tongues, unless indeed he interprets that the church may receive edification.
Người nói tiên tri là trọng hơn kẻ nói tiếng lạ mà không giải nghĩa để cho hội thánh được gây dựng.
And in verse 39 he says, "Therefore, brethren, desire earnestly to prophesy."
Và trong câu 39, ấy vậy hỡi anh em, hãy trông mong ơn nói tiên tri và đừng ngăn trở chi về nói tiếng lạ.
Do you earnestly desire to prophesy?
Quý vị có nôn nã ước ao lời nói tiên tri hay không?
As the Holy Spirit is revealing these truths to our spirit right now.
Khi Đức Thánh Linh bày tỏ những sự mầu nhiệm này cho tâm linh của chúng ta.
The Holy Spirit is creating within your spirit a desire to prophesy.
Đức Thánh Linh sẽ tạo ra trong lòng của quý vị và trong lòng chúng tôi một cái sự khao khát để nói lời tiên tri.
He is creating a desire within you to step out in these vocal gifts of the Holy
và
Spirit.
Và Ngài sẽ đặt vào trong lòng quý vị một sự ước ao bước ra để áp dụng ngay những ân tứ Thánh Linh này.
To step out and to give a message in tongues.
Và bước ra để nói một sứ điệp bằng tiếng lạ.
To interpret those tongues.
Thông dịch, thông giải tiếng lạ đó.
Or just to prophesy it out.
Hoặc là chỉ cần nói lời tiên tri của Chúa điều Chúa đã bày tỏ cho mình.
It says it must be judged.
Và Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết những lời nói đó cần phải được người khác suy xét.
In 1 Corinthians 14:29 through 32.
Từ câu 29 đến câu 32 của thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14.
Let two or three prophets speak and let the others judge.
Người nói tiên tri cũng chỉ nên có hai hoặc ba người nói mà thôi, còn những kẻ khác thì suy xét.
He continues here in verse 29 through 32, but if anything is revealed to another who sits by, let the first one keep silent.
Xong, nếu một người trong bọn người ngồi có lời tỏ sự kín nhiệm thì người trước nhất phải nín lặng.
This is not a one man show.
Vì đây không phải là một cái buổi nhóm mà chỉ có một người nói mà thôi.
The whole body is functioning.
Nhưng cả hội thánh, tất cả thân thể của Chúa đều hoạt động.
For you can all prophesy one by one.
Vì tất cả mọi người đều có thể lần lượt nhau mà nói tiên tri.
Oh, you say I thought just prophesy.
Nhưng mà tôi nghĩ là có lẽ chỉ có tiên tri mới nói tiên tri mà thôi.
No, this gift of the Holy Spirit is for every believer.
Nhưng Đức Thánh Linh đã ban cho tất cả mọi người ân tứ của Ngài.
You can all prophesy one by one.
Tất cả mọi người đều có thể lần lượt nói tiên tri.
God said that in His word.
Chính Chúa đã phán như vậy trong lời của Chúa.
Everybody say I can prophesy.
Tất cả mọi người hãy nói rằng tôi có thể nói tiên tri.
I can prophesy.
Tôi có thể nói tiên tri.
Okay, that all may learn and all may be encouraged.
Hầu cho tất cả mọi người đều có thể học hỏi và được gây dựng.
And the spirits of the prophets are subject to the prophets.
Tâm thần của các đấng tiên tri suy phục các đấng tiên tri.
So a lot of people say I couldn't help myself.
Có nhiều người nói là tôi không kiềm chế được.
Preacher was preaching, I just stood up and started prophesying.
Trong lúc mà mục sư đang đứng giảng thì tôi tự nhiên tôi đứng lên và tôi nói lời tiên tri.
No, out of order.
Không được, như vậy là lộn xộn.
The spirit of the prophet is subject to the prophet.
Vì Kinh Thánh cho chúng ta biết tâm thần của đấng tiên tri suy phục các đấng tiên tri.
So when you receive that little stirring on the inside, God will also give you the wisdom on when to speak it out.
Vì vậy khi mà Chúa ban cho quý vị có một sự thúc giục ở trong lòng hay một ấn tượng nào đó, thì Chúa cũng cho quý vị có sự khôn ngoan để biết khi nào thì nói ra điều đó.
And how to give that message.
Và làm sao để có thể nói ra cái sứ điệp đó.
But it must be judged.
Nhưng tất cả những lời quý vị nói ra cần phải được người khác suy xét.
Let the others judge.
Hãy để cho những người khác suy xét.
There are 7 tests we use in judging a prophecy.
Có 7 nguyên tắc để chúng ta suy xét lời nói tiên tri.
Number 1, does it agree with the scriptures?
Nguyên tắc thứ nhất là lời nói tiên tri đó có thuận theo Kinh Thánh hay không?
If it doesn't agree with the scriptures, throw it out.
Nếu không thuận theo Kinh Thánh thì lời tiên tri đó là lời tiên tri giả.
No supernatural revelation that adds to or contradicts the revealed will of God in the scriptures.
Vì không có một sự mặc khải nào mà có thể thêm vào hoặc là lấy ra hoặc là thay đổi ý nghĩa mà những lời Chúa đã ban cho chúng ta trong Kinh Thánh.
In Galatians 1:8, for even if we are an angel from heaven preach any other gospel to you than that which we have preached to you, let him be accursed.
Trong thư Galati chương 1 câu 8 ghi rằng: Nhưng nếu có ai hoặc chính chúng tôi hoặc thiên sứ trên trời truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền ra cho anh em, thì người ấy đáng bị anathem.
So it must agree with the word of God.
Vì vậy tất cả những lời tiên tri cần phải xứng hợp thuận theo lời của Chúa trong Kinh Thánh.
The second way that we're to judge a prophecy.
Và phương cách thứ hai để suy xét lời tiên tri.
What are the fruits in that person's life?
Là kết quả của đời sống của người đó ra như thế nào?
In Matthew 7 verse 15 and 16.
Trong Phúc âm Matthew chương 7 câu 15 và 16.
We're to beware of false prophets who come to you in sheep's clothing.
Ghi rằng hãy cẩn thận chương 7 câu 15 và 16. Hãy coi chừng tiên tri giả.
But inwardly
là kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi.
They are just ravenous wolves. You should know them by their fruits.
Song bề ngoài thật là muông sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được.
If a person comes to you or stands up and gives a message in a church, but there's no good fruit in that person's life.
Nếu có một người nào đến với hội thánh quý vị và rao giảng một sứ điệp của Chúa, nhưng chính trong đời sống của người đó hoàn toàn không có kết quả gì hết.
I don't receive that
prophecy.
Thì quý
vị sẽ không cần phải tiếp nhận lời tiên tri đó.
It's a test that we must use in judging.
Đây là một nguyên tắc chúng ta cần phải sử dụng để suy xét lời nói tiên tri.
And then the third way we're to test it, does it glorify God or is it just something that glorifies that person?
Và nguyên tắc thứ ba là lời nói đó có làm vinh hiển Chúa hay không, hay là vinh hiển cho cái người nói ra lời tiên tri đó.
In John chapter 16 verse 13 and 14.
Trong Phúc âm Giăng chương 16 câu 13 và 14.
However, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth.
Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật.
He will glorify me.
Ngài sẽ làm vinh hiển ta.
God says he'll take what is mine and declare it or deliver it unto you.
Vì Ngài sẽ lấy điều gì thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi.
In Revelation 19:10,
trong sách Khải Huyền chương 19 câu 10.
Revelation 19:10.
Khải Huyền chương 19 câu 10.
The testimony of Jesus is the spirit of prophecy.
Lời chứng của Đức Chúa Giêsu.
There's a spirit of prophecy
là
that will come upon
lời tiên tri. Lời chứng của Chúa Giêsu là đại ý của lời tiên tri.
Samuel said to Saul, "You will be walking along the road and come up to those sons of the prophet."
Và Samuel nói với Saul rằng ngươi sẽ bước đi trên đường và sẽ gặp các con của đấng tiên tri.
And they'll be prophesying.
Và họ sẽ nói tiên tri.
And that spirit of prophecy that's upon them will just come upon you.
Và rồi chính thần của sự tiên tri đó sẽ đến ngự trên ngươi.
And you'll prophesy with them.
Và ngươi sẽ cùng nói tiên tri với họ.
And you'll be changed into a different person.
Và ngươi sẽ được biến đổi thành một người mới.
I like to be around people that are prophesying.
Tôi thích ở gần những người nói tiên tri.
It stirs
và chính
up
điều
those
đó
vocal gifts within me.
Sẽ nhen lên, sẽ khơi lên ấn tứ nói tiên tri mà Chúa đặt trong lòng tôi.
And the spirit that's of prophecy that's upon them comes upon me.
Và khi đó thần thánh linh của sự nói tiên tri đó sẽ ngự trên tôi.
Then another test is it fulfilled?
Và cái cách trắc nghiệm thứ tư nữa đó là lời nói tiên tri đó có ứng nghiệm hay không?
And according to Deuteronomy 18 verse 21 and 22,
theo phục truyền luật lệ ký, chương 18, câu 21 và 22.
If it doesn't come to pass, then that person has just spoken presumptuously.
Nếu lời nói tiên tri đó không xảy đến và không ứng nghiệm, thì đó là lời nói tiên tri giả.
Then another way we are to test a prophecy is, does it lead toward God or away from God?
Và cách trắc nghiệm thứ năm, đó là lời nói tiên tri đó hướng chúng ta đến với Chúa hay là hướng chúng ta rời khỏi Chúa?
Is it that which brings us to God?
Lời nói tiên tri đó có đem chúng ta đến gần với Chúa không?
In Deuteronomy 13, verse 1 through 3.
Trong phục truyền luật lệ ký, chương 13, câu 1 cho đến câu 3.
Deuteronomy 13, 1 through 3. If there arises among you a prophet or a dreamer of dreams, and he gives you a sign or a wonder, saying, oh, let's go after other gods which you have not known. Let us serve them. You shall not listen to the words of that
Nếu
prophet.
Nếu giữa ngươi có nổi lên một tiên tri hay là một kẻ hay chiêm bao làm cho ngươi một dấu kỳ hoặc phép lạ. Nếu dấu kỳ hoặc phép lạ này mà người đã nói với ngươi được ứng nghiệm.
Another test is, does it bring liberty or does it bring bondage?
Một cái trắc nghiệm nữa đó là lời nói tiên tri đó sẽ giải phóng hay là
if it brings liberty, it says in Romans 8:15, you did not receive the spirit of bondage again to fear.
Thì trong thư Roma chương 8 câu 15 cho chúng ta biết rằng chúng ta không phải tiếp nhận một thần linh của sự sợ hãi.
If you can test it because if it brings bondage,
là nếu lời
tiên
tri đó khiến cho chúng ta đem lại cho chúng ta sự đe dọa hay là đem cho chúng ta sự tự do.
But if it brings us into a greater dimension of liberty and freedom, then we can know it's God.
Thì khi đó chúng ta sẽ biết được lời tiên tri đó có đến từ Chúa hay không.
And then what is the inner witness in my spirit?
Và cuối cùng thì sự ấn chứng của Thánh Linh trong lòng của tôi như thế nào đối với lời tiên tri đó?
In 1 John 2:20.
Trong thư Giăng thứ nhất, chương 2, câu 20.
For you have an anointing from the Holy One and you know all things.
Vì các con đã được sức dầu từ Đấng Thánh thì các con biết mọi sự rồi.
What is the inner witness of your spirit?
Sự ấn chứng của Đức Thánh Linh trong lòng của quý vị là gì?
Is your spirit going, yes, 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 yes?
Nếu Thánh Linh trong lòng quý vị nói rằng, đúng rồi.
Or is it going, eh?
Hay là Thánh Linh nói là, không được, không được.
Ooh, something's wrong, eh.
Không được, không được.
Listen
to
the Holy
Spirit. Lúc đó phải lắng nghe tiếng của Đức Thánh Linh.
You have an anointing and you know all things.
Vì chúng ta đã được sự sức dầu của Đấng Thánh của Chúa rồi thì chúng ta biết mọi sự.
Hallelujah, there's an inner witness of the Spirit.
Cảm ơn Chúa vì Chúa Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta.
Hallelujah.
Hallelujah.
If someone is to give a prophecy in a church,
nếu có một người đứng lên trong hội thánh và nói ra một lời tiên tri,
then it must be judged by those who that are in authority in that meeting.
Thì khi đó những người có trách nhiệm trong buổi nhóm đó sẽ phải suy xét cái lời tiên tri đó.
If someone catches you aside somewhere and say, I want to give you a word from the Lord.
Nếu có một người nào đó kêu bạn ra một góc và nói là tôi có lời của Chúa phán cho bạn.
You must say, oh good, but it must be judged. So let's get pastor or one of the elders to come and stand with us as you give that prophecy.
Thì quý vị hãy trả lời với người đó là, vâng, như vậy thì tốt lắm. Bây giờ chúng ta hãy cùng mời mục sư hoặc là một người chấp sự đến để cho, bởi vì lời tiên tri đó cần phải được suy xét.
And if someone comes to my wife, she says, oh, come to with my husband and then give it to me, then it can be judged.
Và có thể nói là hãy đến để mà đến mời một người khác đến, mời vợ chồng tôi hoặc là mời một người khác đến để suy xét cái lời tiên tri đó.
And that will always
và điều đó sẽ giúp cho chúng ta biết chắc chắn coi lời tiên tri đó có thật sự đến từ Chúa hay không.
Now, when we give a prophecy,
và nếu khi chúng ta nói ra lời tiên tri,
we can just give it in a natural voice.
Chúng ta có thể nói ra với giọng nói bình thường của mình.
We wait for God's timing.
Chúng ta đợi đúng lúc thời điểm Chúa muốn.
And we perhaps we're in submission to the leadership in that
và
church.
Và vâng theo lời chỉ dẫn của người hướng dẫn lãnh đạo trong hội thánh.
And if we're recognized and it's all right to go ahead and give that prophecy.
Và khi được phép cho phép thì chúng ta sẽ đứng lên để nói lời tiên tri đó.
Then we can just give it in a natural voice.
Và chúng ta có thể nói ra một cách tự nhiên với giọng nói tự nhiên của mình.
We can just speak it out naturally.
Nói ra một cách tự nhiên.
We can just speak it loud enough to be heard.
Có thể nói ra để cho tất cả mọi người đều có thể nghe rõ.
We don't have to get red in the face and let our eyes bulge out.
Không cần phải phùng mang trợn mắt lên.
And scream at the top of our voice.
Không cần phải la hét gầm gào thét lên.
Just God is just natural.
Nhưng chỉ cần nói ra một cách tự nhiên.
Learn to be supernaturally natural.
Hãy chúng ta cần phải tập để có một cái sự siêu nhiên của Chúa qua một cách tự nhiên thể hiện.
And it will always edify, exhort,
cách tự nhiên qua đời sống chúng ta thì bao giờ cũng sẽ gây dựng, khuyên lớn và yên ủi những người nghe.
And will never bring condemnation.
Và sẽ không bao giờ đem lại sự đoán xét cho người khác.
We're going to activate that right now.
Chúng ta sẽ sử dụng, áp dụng ngay bây giờ.
And we're going to ask a group that are here in our audience here as we're doing this taping to come and just gather some chairs here.
Tôi xin mời một nhóm quý vị có mặt trong
And as they do that,
một nhóm ở đây lên đây.
We're going to encourage each one of you.
Và trong lúc họ đang làm điều đó thì tôi xin khuyến khích tất cả quý vị.
We're going to encourage you to just begin to step out.
Tôi xin khuyến khích tất cả quý vị hãy bước ra.
And begin to gather into groups.
Và tụ họp lại với nhau trong từng nhóm nhỏ.
Just begin to gather.
Và chỉ cần nhóm lại với nhau, ngồi lại.
In small groups so that you can activate these gifts, these vocal gifts of the Holy Spirit.
Thành từng nhóm 4-5 người để có thể áp dụng những ân tứ thánh linh mà Chúa ban cho mình.
And as you do, just begin to gather, and we're going to exhort each one of you to begin to let these gifts flow.
Và tôi sẽ khuyến khích để thúc giục quý vị để có thể quý vị sẽ tự nhiên để cho các ân tứ này được tuôn chảy ra.
And right now, by the Spirit of God.
Và bởi thánh linh của Đức Chúa Trời.
I release these gifts into operation.
Tôi cho phép tất cả những.
I speak right now.
Tôi nói bây giờ.
And in the name of Jesus, I release the gifts of tongues and interpretation of tongues.
Trong danh của Chúa Giêsu, nguyện xin ân tứ nói tiếng lạ và.
I release the gift of prophecy.
Và ân tứ nói tiên tri, ân tứ thông giải tiếng lạ.
Just to begin to flow right now.
Sẽ được hành động ngay bây giờ. Sẽ tuôn chảy ra ngay bây giờ.
Someone has a message in tongues.
Ai có một sứ điệp bằng tiếng lạ.
God is giving a message in tongues right now.
Chúa đang ban cho một sứ điệp nói tiếng lạ ngay bây giờ.
At the end of that message in tongues, there will be an interpretation that will come.
Và sau khi sứ điệp đó xong thì sẽ có một người sẽ.
Here in our studio audience, there has just been a message in tongues.
Sẽ thông giải tiếng lạ. Có một người ngay ở đây cũng sẽ thông giải tiếng lạ đó.
And now someone has the interpretation of that tongue, and they're going to speak it out right now.
Và người đó sẽ nói ra ngay giây phút này.
And as they do that, I want you to begin to speak it out.
Và khi những người này đang nói ở đây, thì xin quý vị cũng sẽ nói ra.
A tongue and an interpretation of tongue.
Nói ra bằng tiếng lạ và ân tứ thông giải tiếng lạ.
A tongue or an interpretation of tongues.
Hoặc là nói tiếng lạ hoặc là ân tứ thông giải tiếng lạ.
Yes. God is speaking right now. To the gift of interpretation of tongues.
Chúa đang phán cho chúng ta ngay giây phút này.
That's right. Go ahead and continue. That's right. God is speaking right now. I want each one of you, wherever you are,
giờ, bất cứ quý vị đang ở nơi nào,
just to activate and release those gifts.
Xin hãy áp dụng ngay những ân tứ của Chúa ban cho.
Begin to flow in those precious gifts of the Holy Spirit.
Sự ban cho thiêng liêng của Chúa Thánh Linh.
Another message in tongues.
Một sứ điệp khác bằng tiếng lạ.
Another message in tongues is coming out right now.
Một sứ điệp bằng tiếng lạ đang được một người đang nói ra.
And someone is going to have the interpretation of that tongue.
Và sẽ có một người khác được Chúa ban cho
by the Spirit of God.
Ân tứ thông giải tiếng lạ bởi Đức Thánh Linh mà nói ra.
And right now that interpretation of that tongue is coming right now in our group here.
Và ngay ở đây trong phòng nhóm ở đây thì có một người đang thông giải tiếng lạ đó.
And God wants to give now a word in prophecy just to prophesy out right now.
Và hiện giờ Chúa cũng ban cho một người có ân tứ để nói tiên tri.
Just step out and begin to prophesy.
Thì người đó đang nói tiên tri.
That word of prophecy is coming right now.
Lời nói tiên tri đang được thể hiện.
It's flowing by the Holy Spirit.
Đang được Chúa Thánh Linh ban cho.
God is speaking through you.
Chúa đang phán qua quý vị.
The Holy Spirit is speaking through His vocal gifts right now.
Chúa Thánh Linh đang phán qua các ân tứ bằng ngôn ngữ của Ngài.
Keep activating these gifts of the Holy Spirit.
Tiếp tục sử dụng các ân tứ của Thánh Linh.
And as you do,
và trong lúc quý vị đang làm như vậy,
the Spirit of the Lord will come upon you in power.
Thì Chúa Thánh Linh sẽ ngự xuống trên quý vị với quyền năng.
And you will prophesy.
Và quý vị sẽ nói tiên tri.
And you'll be changed into a different person.
Quý vị sẽ được biến đổi thành một người mới.
God is speaking through His gifts, supernatural utterance, vocal gifts right now.
Chúa đang phán qua các ân tứ bằng ngôn ngữ của Ngài.
Just keep letting them flow right now.
Cứ tiếp tục sử dụng.
Wherever you are watching this videotape,
bất kể quý vị đang ở nơi đâu đang theo dõi những
keep flowing in these gifts,
những băng video này
of the precious Holy Spirit.
Cứ tiếp tục sử dụng các ân tứ thánh linh.
Yes, you're walking on those supernatural waters.
Quý vị đang bước đi trên mặt nước.
Just keep walking.
Thiêng liêng của Chúa, cứ tiếp tục bước đi.
eagerly desire to prophesy.
Nôn nã ước ao.
Just let them flow.
Ơn nói tiên tri.
Let these gifts flow right now.
Tiếp tục sử dụng các ân tứ của Chúa.
Even as they are right here in our midst. God bless you.
Chúa ban phước cho quý vị.
Hallelujah.
Hallelujah.